Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu 15 tháng 12, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới các bệnh nhân năm 2018. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại tấm gương của bà Lucia Montanino tha thứ cho người đã giết chồng của mình. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài, văn bản, các bản sao chép, ngôn ngữ và kiểu hành văn của sách Diễm Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ sự đối thoại và cộng tác giữa các dân nước, mặc dù có nhiều khác biệt. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây sáng hôm qua 14 tháng 12, dành cho các vị đại sứ mới của 7 nước đến trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha, đó là Yemen, New Zealand, Swaziland, Azerbaijan, Chad, Liechtenstein và Ấn Độ. Các vị này không thường trú ở Roma, nên Đức Thánh Cha tiếp chung. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận định rằng cộng đồng quốc tế đang phải đương đầu với một loạt những đe dọa đối với sự bảo tồn môi trường và sinh thái, xã hội và con người của toàn trái đất. Ví dụ những đe dọa hòa bình và sự hòa hợp do những ý thức hệ cực đoan bạo lực và những cuộc xung đột tại các miền, do những quyền lợi và các giá trị đối nghịch nhau. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, điều quan trọng là nhớ rằng sự khác biệt của gia đình nhân loại tự nó không phải là nguyên nhân gây ra những thách đố vừa nói đối với sự sống chung hòa bình. Sự hiện diện của quý vị tại đây là một ví dụ về vai trò chủ yếu mà đối thoại có thể nắm giữ trong việc để cho sự khác biệt được sống một cách chân chính và mưu ích lợi cho nhau đối với xã hội ngày càng hoàn cầu hóa. Một sự đả thông tôn trọng nhau đưa tới sự cộng tác, đặc biệt trong việc tạo điều kiện cho sự hòa giải tại những nơi cần thiết. Đức Thánh Cha cũng nói đến trách nhiệm chung trong việc giáo dục giới trẻ về tầm quan trọng của các nguyên tắc nâng đỡ trật tự xã hội. Thông truyền gia sản quý giá này cho các con cháu chúng ta không những bảo đảm một tương lai an bình và thịnh vượng, nhưng còn đáp ứng những đòi hỏi của công lý giữa các thế hệ với nhau và việc phát triển nhân bản toàn diện mà mỗi người nam nữ và trẻ em đều có quyền được hưởng.
Vatican, Tòa Thánh và Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô sẽ tổ chức chung một hội nghị quốc tế về đề tài vượt thắng sự bài người nước ngoài và chủ trương mị dân. Hội nghị sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 21 đến 24 tháng 5 năm 2018 tới đây. Để chuẩn bị, từ ngày 13 tháng 12 vừa qua, đại diện của các giáo hội Kitô và các tổ chức Liên Hiệp Quốc đang tham dự một diễn đàn 3 ngày tại Roma do Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện tổ chức. Lý do khiến các vị hữu trách tổ chức hội nghị chung là hiện tượng bài người ngoại quốc đang lan tràn đến mức độ đáng báo động. Liên Hiệp Quốc coi đây là một phản ứng trong xã hội đối với làn sóng di dân trên thế giới và cuộc khủng hoảng về người tị nạn vì thái độ lo sợ độc hại do các chính trị gia mị dân thổi lên. Sự vượt thắng thái độ bài người nước ngoài và mị dân đặt các giáo hội Kitô và xã hội đứng trước những đòi hỏi về luân lý, đạo đức và sư phạm. Các giáo hội Kitô cũng phải tự đặt câu hỏi trong tinh thần phê bình. Mình đã cộng tác thế nào trong việc tạo nên sự lo sợ cùng với những thành kiến và kỳ thị? Tham dự diễn đàn chuẩn bị trong những ngày này cũng có mục sư Olaf Fischer-Tervai, người Na Uy, tổng thư ký Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô ở Geneva, các chuyên gia thuộc Ủy ban Liên Hiệp Quốc chống kỳ thị, Tổ chức Quốc tế về Di cư và của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc.
Hán Trung, Đức cha Mattia Dư Thành Tín, giám mục hầm trú của giáo phận Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, bên Trung Quốc, đã qua đời hôm 7 tháng 12 vừa qua, hưởng thọ 90 tuổi. Ngài sinh ra trong một gia đình công giáo năm 1927. Em ruột của ngài là Đức cha Bartolomeo Dư, cũng là giám mục giáo phận Hán Trung, qua đời năm 2009. Khi còn là chủng sinh, trong thời cách mạng văn hóa, chủng viện Hà Nam bị đóng cửa, thầy Dư Thành Tín bị quản thúc tại gia, rồi sau đó bị gửi đi lao động cải tạo. Năm 1980, với cuộc cải tổ của Đặng Tiểu Bình, thầy Tín được chịu chức linh mục và làm linh hướng, đồng thời dạy tiếng Latin trong chủng viện bí mật ở Hán Trung. Cha Dư Thành Tín thụ phong giám mục bí mật hồi năm 1989, sau khi em của ngài là Đức cha Bartolomeo Dư Thành Đệ, giám mục hầm trú, bị nhà nước bắt vào tháng 11 cùng năm 1989 trong cuộc đàn áp mạnh mẽ của nhà nước Trung Quốc chống các cộng đoàn hầm trú trên toàn quốc. Lễ an táng Đức cha Dư Thành Tín đã được cử hành hôm 12 tháng 12 vừa qua. Trong năm nay, giáo hội công giáo tại Trung Quốc có 9 giám mục qua đời. Trong 4 giáo phận liên hệ, nhà nước chưa cho phép chuyển chức các ứng viên giám mục đã được tòa thánh phê chuẩn, hoặc không nhìn nhận các giám mục kế vị đã được chuyển chức bí mật trong quá khứ mà không có sự phê chuẩn của nhà nước. Điều này đang tạo ra những khó khăn lớn trong cuộc đối thoại giữa tòa thánh và Trung Quốc.
Mexico, 11 tín hữu hành hương, trong đó có 3 thiếu niên, đã tử nạn tại Mexico trên đường trở về nhà sau khi hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Guadalupe ở vùng thủ đô Mexico. Hôm 12 tháng 12 vừa qua, nhà chức trách ở Mexico cho biết tai nạn lưu thông xảy ra lúc 11 giờ sáng trên xa lộ nối liền thành phố Mexico và Puebla, khi một xe tải chở hàng hóa đâm vào xe bus chở khách hành hương. Ngoài 11 người bị thiệt mạng, còn có 12 người khác bị thương, trong đó có một trẻ em bị thương nặng. Theo chính quyền ở thủ đô Mexico, năm nay có 7.280.000 người, một con số kỷ lục, từ các nơi trong nước đến hành hương tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe. Họ đến bằng mọi phương tiện, kể cả bằng xe đạp và đi bộ. Đền thánh kính Đức Mẹ Guadalupe, Bổn Mạng Mỹ Châu, được xây trên ngọn đồi Tepeyac, nơi Đức Mẹ hiện ra 4 lần với thổ dân Juan Diego, trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 12 tháng 12 năm 1531. Vương cung Thánh đường hiện nay có mái vòm cao 42 mét, đường kính 100 mét và có thể chứa được 40.000 người và có 10.000 chỗ ngồi. Năm ngoái có 70.000 tín hữu hành hương từ nước ngoài đến trung tâm thánh mẫu này.
Bratislava, trong thư mục vụ mùa vọng, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Slovak tái khẳng định lập trường không chấp nhận hôn nhân đồng phái. Thư được công bố ngày 3 tháng 12 vừa qua, tổng hợp lập trường cho đến nay của Giáo hội Công giáo về vấn đề hôn nhân đồng phái, đồng thời đưa ra những đường hướng hành động trong những năm tới đây. Các giám mục nhận xét rằng, ngày nay giáo hội phải chiến đấu để bênh vực những giá trị qua nhiều thế kỷ vẫn được coi là điều hiển nhiên. Đất nước Slovak đã bị phê bình vì luật chống phá thai, nhưng bản sắc công giáo là điều đi ngược lại với trào lưu cấp tiến, muốn tương đối hóa giá trị căn bản của con người và của thiên nhiên. Các giám mục cũng khẳng định rằng, căn tính công giáo không thể dung hợp được với một hình thức yêu nước, coi nhân dân ở trên bất kỳ giá trị nào khác, cũng như trào lưu kỳ thị chủng tộc và bài người Do Thái. Hội đồng giám mục Slovak kêu gọi các tín hữu cử tri công giáo đừng bỏ phiếu cho những ứng cử viên có thái độ chống lại đức tin Kitô trong những vấn đề cơ bản. Báo chí và những thành phần cấp tiến ở Slovak đã mạnh mẽ phê bình thư mục vụ của Hội đồng giám mục nước này.
Kinshasa, đánh chuông nhà thờ đã yêu cầu thi hành các hiệp định đã ký kết tại Cộng hòa Dân chủ Congo, hầu giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. Hội đồng các vị quản hạt và cha sở thuộc Tổng giáo phận thủ đô Kinshasa thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo đã đề ra sáng kiến trên đây hôm 11 tháng 12 vừa qua để đáp lại lời các giám mục Congo kêu gọi chính phủ và các đảng đối lập tôn trọng hiệp định đã ký kết với nhau vào ngày 31 tháng 12 năm 2016 về việc tổ chức các cuộc bầu cử. Tổng thống Joseph Kabila đã mãn 2 nhiệm kỳ ngày 20 tháng 12 năm ngoái, nhưng cho đến nay, cuộc bầu cử tổng thống mới vẫn chưa được tổ chức. Hiệp định hồi cuối năm ngoái quy định thành lập một chính phủ thống nhất quốc gia để chuẩn bị cuộc bầu cử tổng thống trước cuối năm nay. Trong thời gian đó, ông Joseph Kabila tiếp tục làm tổng thống lâm thời. Tuy nhiên, cho đến nay, nhiều cố gắng thành lập chính phủ thống nhất không thành công vì không có sự đồng thuận giữa các phe liên hệ. Ngày 5 tháng 11 vừa qua, Ủy ban tuyển cử quốc gia loan báo các cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội lập pháp, các hội đồng tỉnh và thị xã sẽ tiến hành vào ngày 23 tháng 12 năm 2018. Thế là Tổng thống Kabila được tại vị thêm một năm nữa. Trong sứ điệp gửi các giáo xứ, hội đồng các vị quản hạt và cha sở ở Kinshasa yêu cầu các giáo xứ kể từ ngày 14 tháng 12 sẽ đánh chuông trong vòng 15 phút vào lúc 9 giờ tối mỗi ngày thứ năm hàng tuần để yêu cầu thi hành hiệp định. Hội đồng cũng mời gọi các tín hữu hưởng ứng bằng cách bấm còi xe hoặc thổi kèn, đánh son chảo trên các đường phố vào giờ đó. Ngoài ra, Ủy ban Phối hợp Giáo dân cũng kêu gọi Tổng thống Kabila hãy tuyên bố công khai thi hành hiệp định và đừng ra tranh cử lần thứ ba.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới các bệnh nhân năm 2018.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Hai, 11 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cho công bố sứ điệp của Ngài để chuẩn bị cho Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 26, sẽ được cử hành vào lễ Đức Mẹ Lộ Đức ngày 11 tháng 2 năm 2018 tới đây với chủ đề Mẹ Giáo hội, đây là con của mẹ, đây là mẹ của con. Từ lúc ấy môn đệ đón mẹ về nhà mình. Ngày Thế giới các bệnh nhân được Thánh Giáo Hoàng John Paul II tuyên bố thành lập hồi tháng 7 năm 1992 với mục đích đẩy mạnh việc phục vụ các bệnh nhân và mục vụ y tế theo tinh thần tin mừng. Ngày này đã được cử hành lần đầu tiên tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức bên Pháp từ mùng 9 đến 11 tháng 2 năm 1993 và trong những năm qua đã lần lượt được cử hành tại các Đền Thánh Đức Mẹ nổi tiếng trên thế giới, trong đó có Częstochowa ở Ba Lan, Yamoussoukro ở Côte d'Ivoire, Guadalupe, Mexico, Văn Lankani, Ấn Độ, Antutin, Nam Đức và nhiều nơi khác, với chương trình gồm hội nghị về việc mục vụ bệnh nhân, thánh lễ và một số sinh hoạt khác. Nhưng ngày nay, ngày bệnh nhân này chủ yếu được cử hành ở các giáo phận trên thế giới. Trong sứ điệp mới công bố, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các nhà thương công giáo tránh rơi vào thái độ duy xí nghiệp, chịu ảnh hưởng của thị trường để rồi gạt bỏ những người nghèo. Đức Thánh Cha nói đến nguồn gốc sứ mạng của mẹ Maria chăm sóc giáo hội, trong đó có các bệnh nhân, và giáo hội như người mẹ hiền cũng tiếp tục sứ mạng đó với sự cộng tác của mọi thành phần hội thánh. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha viết:
Anh chị em thân mến, việc phục vụ của giáo hội dành cho các bệnh nhân và những người chăm sóc họ phải tiếp tục với một năng lực luôn được đổi mới. Trong niềm trung thành với mệnh lệnh của Chúa và noi theo tấm gương rất hùng hồn của vị sáng lập và là thầy của giáo hội. Năm nay, chủ đề ngày bệnh nhân được ban cho chúng ta là từ lời Chúa Giêsu khi bị treo trên thập giá đã nói với Đức Maria mẹ người và Thánh Gioan: Đây là con của mẹ, đây là mẹ của con. Từ lúc ấy, môn đệ đón mẹ về nhà mình. Những lời này của Chúa soi sáng sâu rộng mầu nhiệm thánh giá. Thánh giá không tượng trưng một thảm trạng vô vọng, nhưng là nơi Chúa Giêsu chứng tỏ vinh quang của Ngài và chối lại ý muốn yêu thương tột cùng của Ngài. Ý muốn đó trở thành quy luật cấu thành cộng đồng Kitô và đời sống của mỗi môn đệ. Trước hết, những lời của Chúa Giêsu mang lại nguồn gốc sứ mạng hiền mẫu của mẹ Maria đối với toàn thể nhân loại. Mẹ sẽ đặc biệt là mẹ các môn đệ của Chúa Con, chăm sóc họ và như hành trình của họ. Và chúng ta biết rằng, sự chăm sóc của một người mẹ đối với con mình bao gồm cả những khía cạnh vật chất lẫn tinh thần trong việc giáo dục con cái. Nỗi đau khôn tả của thập giá đâm thâu qua tâm hồn mẹ Maria nhưng không làm cho mẹ bị tê liệt. Trái lại, trong tư cách là mẹ của Chúa, mẹ bắt đầu một hành trình hiến thân mới. Trên thập giá, Chúa Giêsu lo âu cho giáo hội và toàn thể nhân loại, và mẹ Maria được mời gọi chia sẻ cùng nỗi lo âu ấy. Sách Tông đồ Công vụ khi mô tả Chúa Thánh Linh ngự xuống trong ngày lễ ngũ tuần, tỏ cho chúng ta thấy mẹ Maria đã khởi sự thi hành công tác của mẹ trong cộng đồng đầu tiên của giáo hội. Đó là một công tác không bao giờ chấm dứt.
Môn đệ Gioan, người được yêu thương, tượng trưng giáo hội, dân của Đức Messia. Thánh nhân phải nhìn nhận Đức Maria như mẹ của mình. Và trong sự nhìn nhận ấy, Gioan được kêu gọi đón nhận mẹ, chiêm ngắm nơi mẹ là người môn đệ gương mẫu và cả ơn gọi làm mẹ mà Chúa Giêsu ủy thác cho mẹ, cùng với những mối quan tâm và những dự phóng đi kèm. Mẹ yêu thương và sinh ra những người con có khả năng yêu mến theo giới răn của Chúa Giêsu. Vì thế ơn gọi hiền mẫu của mẹ Maria, ơn gọi chăm sóc con cái, được chuyển cho Gioan và toàn thể giáo hội, toàn thể cộng đồng các môn đệ can dự vào ơn gọi hiền mẫu của mẹ Maria. Thánh Gioan, trong tư cách là môn đệ, đã chia sẻ mọi sự với Chúa Giêsu, biết rằng Thầy muốn dẫn đưa tất cả mọi người đến gặp gỡ Chúa Cha. Thánh nhân có thể làm chứng rằng Chúa Giêsu đã gặp nhiều người bệnh về tinh thần vì họ đầy lòng kiêu hãnh và người bệnh trong thân xác. Đức Mẹ trao ban cho tất cả lòng thương xót và tha thứ và ban sự lành bệnh thể lý cho các bệnh nhân, dấu chỉ cuộc sống dồi dào của nước trời, nơi mà mọi nước mắt được lau khô. Như mẹ Maria, các môn đệ được kêu gọi chăm sóc lẫn nhau và không phải chỉ như vậy mà thôi. Họ biết rằng trái tim Chúa Giêsu mở rộng cho tất cả mọi người, không loại trừ ai. Tin mừng nước Chúa phải được loan báo cho tất cả mọi người và cần phải chứng tỏ lòng bác ái của các tín hữu Kitô đối với những người ở trong tình cảnh túng thiếu, chỉ vì họ là con người, là con cái Thiên Chúa.
Ơn gọi hiền mẫu này của giáo hội đối với những người túng thiếu và các bệnh nhân được cụ thể hóa qua dòng lịch sử 2000 năm, qua rất nhiều sáng kiến giúp đỡ các bệnh nhân. Không được quên đi lịch sử lòng tận tụy ấy. Lòng tận tụy còn được tiếp tục ngày nay trên thế giới. Tại những nước có hệ thống y tế công cộng đủ, công việc của các dòng tu công giáo, các giáo phận và các nhà thương công giáo không những cung cấp sự chăm sóc sức khỏe có chất lượng, nhưng còn tìm cách đặt con người ở trung tâm tiến trình trị liệu và thi hành việc nghiên cứu khoa học trong niềm tôn trọng sự sống và các giá trị luân lý Kitô. Tại những nước thiếu hoặc không có hệ thống y tế, giáo hội làm việc để cung cấp cho dân chúng bao nhiêu có thể việc chăm sóc sức khỏe để loại trừ nạn trẻ em chết yểu và chống lại một số bệnh lan tràn. Khắp nơi, giáo hội tìm cách săn sóc cả khi không có thể chữa lành. Hình ảnh giáo hội như một nhà thương dạ chiến đón nhận tất cả những người bị thương tổn trong cuộc sống là một thực tại rất cụ thể. Vì tại một số miền trên thế giới, chỉ có các nhà thương của các thừa sai và các giáo phận cung cấp sự săn sóc trị liệu cần thiết cho dân chúng. Nhớ lại lịch sử dài, việc phục vụ các bệnh nhân là động lực làm cho cộng đoàn Kitô vui mừng, và đặc biệt nơi những người hiện đang chu toàn công việc phục vụ ấy. Nhưng cần nhìn lại quá khứ để cho mình được phong phú hơn. Từ quá khứ ấy, chúng ta phải học hỏi lòng quảng đại đến độ hoàn toàn hy sinh của nhiều vị sáng lập các dòng tu phục vụ các bệnh nhân, học hỏi tinh thần sáng tạo do Đức Bác Ái gợi lên. Nhiều sáng kiến được đề ra qua dòng lịch sử. Sự dấn thân trong việc nghiên cứu khoa học để cống hiến cho các bệnh nhân những phương pháp chữa trị được đổi mới và đáng tin cậy. Gia sản quá khứ ấy giúp đề ra những dự phóng tốt đẹp cho tương lai. Ví dụ, bảo tồn các nhà thương công giáo khỏi bị nguy cơ hành động như những xí nghiệp ở các nơi trên thế giới, muốn đưa việc săn sóc sức khỏe vào lĩnh vực thị trường và rốt cuộc gạt bỏ người nghèo. Sự khôn ngoan có tổ chức và đức bác ái đòi phải làm sao để người bệnh được tôn trọng trong phẩm giá của mình và được đặt ở vị trí trung tâm của tiến trình săn sóc. Những đường hướng này cũng phải là đường hướng của các tín hữu Kitô hoạt động trong các cơ cấu công cộng, và qua việc phục vụ, họ được kêu gọi làm chứng tá tốt đẹp về tin mừng.
Chúa Giêsu đã để lại như món quà cho giáo hội quyền năng chữa lành của Ngài. Đây sẽ là những dấu chỉ đi kèm những người tin. Họ sẽ đặt tay trên các bệnh nhân và những người này được lành bệnh. Trong sách Tông đồ Công vụ, chúng ta đọc thấy trình thuật những cuộc chữa bệnh do Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Tương ứng với hồng ân của Chúa Giêsu là nghĩa vụ của giáo hội, Giáo hội biết rằng mình phải có cái nhìn đầy dịu dàng và cảm thương của Chúa đối với các bệnh nhân. Việc mục vụ sức khỏe tiếp tục và sẽ luôn là một công tác thiết yếu của giáo hội, cần phải thực thi với một đà tiến được đổi mới từ các cộng đoàn giáo xứ cho đến những trung tâm săn sóc tuyệt hảo nhất. Ở đây chúng ta không thể quên sự dịu dàng và kiên trì của nhiều gia đình chăm sóc con cái, cha mẹ và thân nhân, những người bị bệnh nặng hoặc khuyết tật nặng. Sự chăm sóc trong gia đình là một chứng tá đặc biệt về tình yêu thương đối với con người và cần phải được hỗ trợ bằng sự nhìn nhận thích đáng và với những chính sách thích hợp. Vì thế, các bác sĩ và y tá, các linh mục, tu sĩ và những người thiện nguyện, thân nhân và tất cả những người dấn thân trong việc săn sóc các bệnh nhân đều tham gia vào sức mạnh này của giáo hội. Đó là một trách nhiệm chung làm cho phong phú hóa giá trị phục vụ thường nhật của mỗi người. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy phó thác cho mẹ Maria, mẹ dịu hiền, tất cả các bệnh nhân trong thân xác và tinh thần. Xin mẹ nâng đỡ họ trong hy vọng. Chúng ta cũng xin mẹ giúp chúng ta có tinh thần đón tiếp đối với các anh chị em đau yếu. Giáo hội biết mình cần có một ân sủng đặc biệt để có thể đáp ứng xứng đáng công việc phục vụ theo tinh thần tin mừng, chăm sóc các bệnh nhân. Vì thế tất cả chúng ta cùng hiệp nhau cầu nguyện với mẹ của Chúa, để mỗi phần tử của giáo hội sống trong tinh thần yêu thương, ơn gọi phục vụ sự sống và sức khỏe. Xin Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu cho Ngày Thế Giới các bệnh nhân lần thứ 26 này. Xin mẹ giúp những người bệnh sống tình trạng đau khổ của họ trong niềm hiệp thông với Chúa Giêsu và xin mẹ nâng đỡ những người chăm sóc họ. Tôi chân thành ban phép lành tòa thánh cho tất cả các bệnh nhân, các nhân viên y tế và những người thiện nguyện. Vatican ngày 26 tháng 11 năm 2017. Lạy Chúa Giêsu Kitô Vua, Vua Vũ Trụ. Francisco Giáo Hoàng.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại tấm gương của bà Lucia Montanino tha thứ cho người đã giết chồng mình.
Ấy là tối ngày 4 tháng 8 năm 2009, ông Gaetano Montanio, 45 tuổi, thuộc một đoàn bảo vệ tư vũ trang, đang làm phần sự cách gác tại quảng trường chợ lớn ở trung tâm thành phố Napoli, trung nam Italia. Bà Lucia, vợ ông, ở nhà với đứa con gái nhỏ, chờ đón chồng về sau ngày làm việc. Giây khắc trước đó, Antonio, một người trẻ hoang đàn mới 17 tuổi, cùng với ba người trẻ khác, nghênh ngang ra đường với ý định thực hiện một vụ cướp. Lúc ấy, Antonio chưa biết, nhưng con trai của anh ta mới được tượng hình trong lòng người bạn gái chỉ vài ngày trước đó. Định mệnh đã khiến toán cướp bốn người này gặp ông Gaetano. Chúng xúm lại định áp đảo ông để cướp súng, nhưng ông can đảm kháng cự. Một phát súng nổ vang, ông ngã gục trong vũng máu lan rộng, để lại người vợ trẻ quá bùa với hai con thơ dại. Antonio bị bắt và bị kết án 22 năm tù. Tại nhà tù Nisida, Antonio nhiều lần xin ban giám đốc điều hành liên lạc để gặp bà Lucia, nhưng bà luôn từ chối. Bà nói, tôi yêu nhà tôi lắm. Gaetano và tôi sống rất hạnh phúc với con gái yêu của chúng tôi. Khi biết Antonio đã giết chồng, muốn gặp, tôi không thể chịu nổi đau đớn. Tôi không muốn thấy một kẻ sát nhân, kẻ đã giết chồng tôi. Kể từ ngày chồng qua đời, bà Lucia dấn thân làm việc trong ngành trợ tá xã hội tại thành phố Napoli. Bà cũng cộng tác đắc lực với Hiệp hội Tự do chống các nhóm tội phạm Camorra đặc thù của vùng Napoli. Hiệp hội Tự do được cha Luigi Ciotti thành lập và do cha Tonino Palmesi phụ trách việc điều hợp tại vùng Campania, nơi có thủ phủ là Napoli. Ngày 21 tháng 3 vừa qua, bà Lucia tham dự cuộc tuần hành chống nạn tội phạm Camorra do Hiệp hội Tự do tổ chức ở Napoli. đoàn tuần hành đi trên đường ven biển Napoli. Bà Lucia bước đi bên cạnh cha Tonino Panmessi. Hôm ấy, bà cảm thấy thật mệt mỏi. Gần đó cũng có ông giám đốc nhà tù Nishida. Gần đến cuối đường, nơi có một khán đài dọn sẵn, ông giám đốc nhà tù Nishida quay sang bà Lucia, biết là Antonio, kẻ đã giết chồng bà đang ở trên khán đài, muốn xin gặp bà. Bà Lucia kể lại, lúc ấy, tôi bước lên khán đài như người mộng du. Trước đây tôi không thể tưởng tượng được thời điểm này. Tôi nghĩ rằng sẽ phải đối diện với một tên quái ác, một quái vật đội xác người. Thế nhưng đối diện tôi là một thiếu niên, run rẩy, hai hàng nước mắt chảy dài. Đôi mắt đẫm nước nói lên niềm đau vô bờ, như là đôi mắt của một con thú đau đớn vì những thương tích do chính mình gây ra. Tôi tiến thêm một bước. Antonio đưa tay ôm lấy tôi, xin tôi tha thứ. Nó lắp bắp. Lẽ ra con không được làm thế. Không bao giờ con làm thế nữa. Và nói, Antonio vừa cảm kích đến độ xem ra sắp xỉu. Một sức mạnh lạ thường xuất phát trong tôi, thúc đẩy tôi đang ôm tay lấy người thiếu niên này. Tôi nói, sự việc đã xảy ra rồi, nhưng cô muốn con hứa sẽ phải thay đổi lối sống. Ngày nay, Antonio đang cố gắng thay đổi lối sống. Bây giờ anh có hai người con, và chúng nó gọi bà Lucia là bà nội. Bà Lucia cũng tìm cách giúp đỡ cả hai con của Antonio. Từ hai tháng nay, Antonio được nhận vào làm ở một cơ sở mang tên ông Gaetano Montanino. Nhờ bà Lucia giới thiệu và bảo lãnh, Antonio làm việc với những người tàn tật, đồng thời phụ trách phần vệ sinh trong cơ sở này. Anh cũng thường được mời đến dự những buổi nói chuyện với người trẻ lỡ lầm sa vào cảnh tội phạm, và luôn giới thiệu về chính mình như sau. Tôi tên là Antonio. Trong đời tôi đã phạm nhiều sai lầm, nhưng tôi đã hứa với bà Lucia, thiên thần bản mệnh của tôi, là tôi sẽ thay đổi cuộc sống, ra khỏi cảnh tội phạm. Giờ đây tôi làm việc với người bệnh tật, và không có gì ở đời này đẹp hơn là giúp đỡ những người yếu đuối hơn mình. Lucia đã giúp tôi hiểu được nhiều điều. Tôi luôn hỏi ý kiến của Lucia trước khi làm bất cứ điều gì. Riêng bà Lucia, bà biết là con đường còn rất dài và nhiều khó khăn. Bà nói, tôi không phải là mẹ của Antonio và cũng không phải là một chuyên viên điều trị, nhưng tôi hết sức cố gắng. Mỗi lần tôi nhìn Antonio, tôi đều cảm thấy đau khổ, nhưng khi biết là từ máu của Gaetano đổ ra, đang nảy sinh một điều gì tốt lành, thì việc này cũng an ủi tôi rất nhiều. Tôi nghĩ rằng đây là một phép lạ. Trong trang sử một cuộc đời, có lẽ chương viết về bạo lực đã được lật qua, để còn lại là hòa giải, tha thứ và hy vọng.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài, văn bản, các bản sao chép, ngôn ngữ và kiểu hành văn của sách Diễm Ca.
Kính thưa quý vị thính giả, văn bản của sách Diễm Ca xem ra được duy trì khá tốt và trong một tình trạng có thể chấp nhận được, mặc dù việc sử dụng nó ban đầu như là văn bản đời của các cử hành đám cưới hay trong các bài ca của giới trẻ, rồi sau đó như văn bản thánh được kiên trì đọc trong hội đường. Tuy nhiên cũng đã có một len lỏi nào đó của các chú thích và ghi chép bên lề khó có thể loại bỏ, vì căn tính đặc biệt của tác phẩm, và loại từ ngữ suy tàn được các tác giả các bài ca tình yêu sử dụng. Vài vế của câu bị mất và khó có thể được dựng lại, mặc dù mọi cố gắng phục hồi. trong số các văn bản tìm thấy tại Qumran liên quan tới sách Diễm Ca, có khoảng 10 văn bản bao gồm các hàng chứ không trọn vẹn. Người ta không tìm thấy các khác biệt đáng chú ý nếu không phải chỉ là một kiểu đọc riêng và hai kiểu đọc khác gần với các văn bản Vulgata và Syriac. Trái lại, có một đặc thái của hệ thống viết của Qumran, đó là cách đọc tràn đầy thay cho cách đọc thiếu sót của văn bản Masoretic, tiếng Do Thái mà chúng ta có. Từ các bản văn cổ xưa nhất chắc chắn là bản văn tiếng Hy Lạp 70, có từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Nói chung nó chính xác, đôi khi hơi quá theo từng chữ, và trong điểm này nó giống văn bản tiếng Hy Lạp Aquila. Nó chứng minh cho thấy một khuynh hướng tìm hài hòa bằng cách bổ túc vài vế với các vế tương tự, hay có khi bổ túc cả câu và cả điệp khúc nữa. Từ ngữ của nó xem ra khá hay đẹp, đôi khi cũng đáng ghen tức bởi mọi dịch giả có khả năng nhất, vì nó sử dụng các từ thơ văn có thể đọc thấy nơi các nhà thơ Hy Lạp. Văn bản tiếng Aramaic của sách Targum là một chú giải biểu tượng hơn là một văn bản riêng đích thực. Văn bản Peshitto tiếng Syriac quan trọng vì xem ra nó đọc một văn bản Do Thái và có bên cạnh văn bản tiếng Hy Lạp. Trong khi văn bản Latin Vulgata nói chung tốt và thuộc loại hơi thượng lưu một chút, là công trình của Thánh Girolamo dịch văn bản Do Thái bằng cách liên tục tra cứu các văn bản cổ xưa. Tuy nhiên, nó cho cảm giác của một sự vội vã nào đó, bởi vì nó đã được dịch chỉ nội trong vòng 3 ngày cùng với sách Châm Ngôn và sách Giảng Viên. Việc duyệt xét ngôn ngữ của sách Diễm Ca không dễ dàng vì tính cách từng mảnh của các bài ca của sách. Trong một vài mảnh, bản văn xuôi chảy nhẹ nhàng, không ngập ngừng. Vài văn bản khác trái lại rất khúc mắc khó hiểu, đặc biệt trong chương 8. Nhưng nói chung ngôn ngữ của sách Diễm Ca cho thấy một loại suy yếu nào đó về hình thức và tính cách tinh tuyền. Có nhiều dấu hiệu cho thấy ngôn ngữ của nó thuộc một thời đại tương đối sau này. Ngoài các đặc thù ngôn ngữ của sách Diễm Ca, còn có sự hiện diện của nhiều từ hiếm, không có ý nghĩa hiển nhiên, nhất là có rất nhiều từ Hapax Legomena, nghĩa là chỉ được dùng một lần trong Thánh Kinh, nhất là liên quan tới các loại hoa, hương thơm và các vật dụng trang hoàng trong nhà. Và đây đó có nhiều từ chắc chắn đến từ kiểu nói Aramaic. Sau sách Giảng Viên, sách Diễm Ca là cuốn sách có nhiều kiểu nói Aramaic nhất, và các từ hiếm hiện diện trong đó được coi như các dấu chỉ chắc chắn của một thời đại sau này. Liên quan tới kiểu hành văn, hình thái văn chương đánh động nhất là việc đối thoại. Toàn sách Diễm Ca là một cuộc đối thoại liên tục giữa ba nhân vật chính, người phụ nữ được yêu thương, người nam yêu dấu và ca đoàn các thiếu nữ Jerusalem, luôn luôn hát về đề tài tình yêu, vẻ đẹp và ước muốn yêu thương. Nhưng nó là một cuộc đối thoại đặc biệt, bởi vì thật ra không ai trong ba nhân vật trả lời người khác, nhưng trái lại, mỗi người độc thoại và chờ người khác nói xong phần của họ. Trong một nghĩa nào đó, sách Diễm Ca có thể được so sánh với một bản kịch hát của nhạc sĩ Bach. Một sáng tác bao gồm các đối thoại kể lể dài, được ngắt quãng bởi các khúc ca trữ tình và vài câu đối thoại. Có một đặc thái nổi bật khác dễ nhận ra của sách Diễm Ca, đó là việc hay dùng các so sánh. Tuy nhiên xảy ra là hình ảnh đang dấy lên liên quan tới vài đặc tính của chủ thể, vượt quá đặc tính đó, và hình ảnh hay việc so sánh tạo thành một bức tranh nhỏ của cuộc sống hay cái nhìn riêng rẽ, và nói chung rất mơ hồ. Có rất nhiều tên địa lý và tên nhân vật trong sách Diễm Ca, các lều của dân du mục Keda, các sân của vua Salomon, các ngựa cái của Pharao, tháp vua David, các núi của Liban, của Camelo, của Amana, của Sania, các hồ chứa nước của Hesbon, vân vân. Cũng là các so sánh về vẻ đẹp hay tạo ra các môi trường của cuộc sống tuyệt diệu cho một thế giới không thực. Người ta cũng nhận ra một tình yêu thương ngoại thường đối với hoa cỏ, hương thơm, kim loại quý, y phục tế nhị, việc nhìn ngắm các cảnh sắc tuyệt vời, các mùa trong năm, cách riêng là mùa xuân, như trong các chương 2, 4, 5 và 7. Đây là những miêu tả duy nhất vẻ đẹp của mùa xuân trong tiếng Do Thái của Thánh Kinh Cựu Ước. Sách Diễm Ca cũng miêu tả các thú vật hoang dã hay cầm thú nuôi trong nhà được gợi lên vì một ý nghĩa yêu thích chính xác, đôi khi vượt thoát khỏi chúng ta. Sách Diễm Ca cũng thường dùng các từ ép vận giữa các vế, kể cả các vần. Nó là dấu chỉ của việc thích nghi vài phần của sách vào bài ca trong các đám cưới hay trong các cuộc tụ họp vui chơi của giới trẻ tại cổng thành phố hay làng mạc. Tuy có chứa đựng các yếu tố âm nhạc và được chỉ định như bài hát đặc biệt được hát trong các ngày lễ, nhưng trong hình thái hiện nay của nó, sách Diễm Ca không phải là một tác phẩm dân gian, thô thiển, mà là một sưu tập các bài thơ nghệ thuật được sáng tác ở bàn giấy một cách rất trau chuốt, theo sở thích ý thức lý trí hóa đề tài tình yêu, phản ánh chính xác một môi trường đặc biệt và của một nền văn hóa tinh tế. Dù nó có thể được chỉ định để được hát thực sự, với việc đưa vào vài yếu tố thật là bình dân, như chương 5 câu 3, các ca viên không thể hiểu hết ý nghĩa sâu xa và hơi bí nhiệm của các lời như đã xảy ra trong thời của Rabbi Akiba, là người đã lên án việc dùng sách Diễm Ca để ca hát trong các quán cóc và trong các quán trọ. Liên quan tới kỹ thuật thơ văn của sách Diễm Ca, vấn đề trở nên phức tạp hơn. Lý do là vì chúng ta có rất ít yếu tố chung quanh kết cấu của thơ phú Do Thái. Và đặc biệt, đối với sách Diễm Ca, chúng ta không thể phân chia một cách chính xác các vế và các đoạn của các bài ca khác nhau. Chỉ có thể ghi nhận lược đồ xem ra chắc chắn nhất và chỉ liên quan tới hình thái kỹ thuật, có thể gợi ý cho một nội dung đặc biệt của các tư tưởng và các tâm tình. Còn có một vấn đề khác được đặt ra, đó là sự hiện hữu của các tác phẩm giống sách Diễm Ca nơi các dân tộc khác. Thật ra phải công nhận thơ văn tình yêu của sách Diễm Ca giống thơ văn tình yêu Ai Cập, đặc biệt là thơ văn tình yêu Mesopotamia, tức là của vùng Lưỡng Hà, và của các dân tộc sống chung quanh dân Israel như người Ả Rập và Phê-nê-si, v.v. Chỉ cần xem các tác giả sách Diễm Ca nói về thiên nhiên, hoa lá cỏ cây, cây nho, cảnh trí, vẻ đẹp của các thành thị kiểu mẫu, các thú vật như chim bồ câu, chồn, hươu nai, dê con, sư tử, báo, các loại dầu thơm mà chúng ta có một danh sách đầy đủ, việc miêu tả mùa xuân đẹp như thế nào, như là mùa thích hợp với tình yêu, và đây là trang duy nhất trong toàn nền văn chương Kinh Thánh. Và đây là các lý do và các đề tài bình thường của thơ văn tình yêu và nói chung của hội họa và điêu khắc Ai Cập. Thêm vào đó là việc dùng các từ có thể gọi là kỹ thuật của thơ văn và phong tục tập quán của cuộc sống Ai Cập trong sách Diễm Ca. Một sự nhạy cảm hay tình dục, một sự rạng rỡ đầy ánh sáng mặt trời và cả sự buồn sầu của ánh sáng lớn, tiếng hát vô tội của niềm vui của giác quan và sự lôi cuốn lẫn nhau của thân xác giữa một thiếu nữ và một thanh niên nhắc nhớ tới thơ văn Ai Cập. Chắc chắn đây không phải các bản văn đơn sơ, nhưng là các tương tự giữa hai nền văn chương dẫn chúng ta tới kết luận rằng chắc hẳn người thanh niên Israel đã không ngần ngại thi đua với Ai Cập liên quan tới cả thơ văn lịch lãm nữa, cũng như nền văn chương khôn ngoan đã làm. Bên Ai Cập cổ xưa đã có các sưu tập đặc biệt như sưu tập trong tài liệu Papyrus Harris số 500 được lưu giữ tại Viện Bảo tàng Anh Quốc bên London thuộc triều đại 19, tức giữa các năm 1350-1200 trước Công Nguyên. Trong Papyrus của Viện Bảo tàng Torino Trung Bắc Italia thì mới hơn một chút, và trong các mảnh vại của Viện Bảo tàng Cairo bên Ai Cập, và nhất là trong Papyrus Chesti Bitti tựa đề các bài ca của niềm vui lớn của con tim. Vấn đề tương tự và song song với các bài ca tình yêu vùng Mesopotamia trái lại phức tạp hơn, bởi vì nó giả thiết một việc chú giải đặc biệt và thường khi không theo luật lệ nào cả. Nói chung các thánh thi tình yêu Mesopotamia đặc biệt liên quan tới việc tôn thờ thần Tammuz là thần phong phú và thần tình yêu, được cử hành đặc biệt trong vùng Phoenicia vào mùa xuân và mùa thu với các nghi lễ đau đớn hay với việc vui chơi nhục dục buông thả, theo việc kỷ niệm cái chết hay sự sống lại của thần này. đề nghị một song song tương tự sẽ có nghĩa là giải thích sách diễm ca như là một sưu tập các bài ca không phải là cá nhân giữa một người nam và một người nữ, nhưng chỉ đơn sơ là các bài ca phụng tự gợi nhớ sự phong phú của đất đai và của con người trong các lễ hội của Israel của mùa xuân và mùa thu, nhưng vẫn chưa được chứng minh. Đương nhiên điều này không muốn loại trừ rằng có vài từ, vài câu của các bài ca đó không được đưa vào trong sách, nhưng có thể được đòi hỏi bởi đề tài chung về tình yêu hay của văn thể của các bản văn song song. Việc nghiên cứu các song song giữa các bài ca tình yêu của sách Diễm Ca và các bài ca tình yêu của thế giới Ả Rập cổ và hiện đại cho thấy rằng khi đọc các bài ca tình yêu không thể chối cãi rằng có bài tương tự với sách Diễm Ca vì sự bất thường của chính các bài ca ấy, vì tình yêu đối với thiên nhiên, thú vật hay được dùng để so sánh với người yêu, vì văn thể kỷ niệm tình yêu đã xa xôi rồi và được nhớ nhung nhắc lại, vì sự dễ dàng được truyền tải vào trong môi trường lý tưởng của loại ngụ ý và biểu tượng. Khi đọc sách Diễm Ca một cách sâu xa và kiên trì hơn, chúng ta có thể đi đến hai kết luận quan trọng sau đây. Thứ nhất, sách Diễm Ca đâm rễ sâu trong nền văn chương của các sách được linh hứng của Thánh Kinh Cựu Ước hơn người ta tưởng, đặc biệt là của sách Đệ Nhị Luật, sách của các ngôn sứ Hosea, Jeremiah, Isaiah 3 và của vài thánh vịnh. Thứ hai là mặc dù các song song kinh thánh và ngoài kinh thánh không thể phủ nhận vì đề tài chung của thơ văn và bài ca, sách Diễm Ca có cá tính và sự độc đáo riêng trong việc khai triển đề tài, vì thể thơ văn, vì các ý hướng viết cho ai và nhất là vì thái độ của nó được đọc một cách khác nhau. Và đề tài nguyên thủy của tình yêu giữa một người nam và một người nữ đã có thể mang gánh nặng và ý nghĩa của tình yêu mà Thiên Chúa dành để cho một dân tộc, cho nhân loại, và chính tác phẩm từ một sưu tập đã trở thành một cuốn sách nhỏ rộng mở cho tất cả mọi người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.